Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật mùng 6 tháng 11 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 6 tháng 11, Chúa nhật thứ 32 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 50. Ngôn ngữ đức tin. Chúng ta không tin vào những công thức, nhưng tin vào những thực tại mà các công thức đó diễn tả. Những thực tại mà đức tin cho phép chúng ta đụng chạm tới. Hành vi đức tin của tín hữu không dừng lại ở lời phát biểu, mà ở thực tại được phát biểu, như lời Thánh Thomas Aquino đã nói. Tuy nhiên, chúng ta tiếp cận những thực tại đó nhờ sự trợ giúp của những công thức diễn tả đức tin. Những công thức này cho phép diễn tả và lưu truyền đức tin, cử hành đức tin trong cộng đoàn, làm cho tín hữu thấm nhuần và sống đức tin mỗi ngày một hơn. Hội thánh là cột trụ và điểm tựa của chân lý, trung thành bảo toàn đức tin đã được truyền lại cho dân thánh một lần cho mãi mãi. Chính hội thánh ghi nhớ những lời của Đức Kitô và lưu truyền từ đời nọ đến đời kia lời tuyên xưng đức tin của các tông đồ. Cũng như một người mẹ dạy con mình nói, và qua đó dạy con hiểu biết và giao tiếp với những người khác, hội thánh mẹ chúng ta cũng dạy chúng ta ngôn ngữ đức tin để dẫn dắt chúng ta hiểu biết đức tin và sống đức tin. Trích giáo lý hội thánh công giáo, các số 170 và 171. Mùng 7, thứ 2. Mùng 8, thứ 3. Mùng 9. Thứ tư, cung hiến Thánh đường Laterano, lễ kính. Mùng 10, thứ năm, Thánh Leo Cả, giáo hoàng, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 11, thứ sáu, Thánh Martino, giám mục, lễ nhớ. 12, thứ bảy, Thánh Josaphat, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. 13, tháng 11, Chúa nhật thứ 33 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 32 thường niên năm A.
Như danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em. Thế giới này sẽ qua đi và mọi người sẽ chìm vào giấc ngủ sự chết. Chúng ta đang sống những ngày đầu tháng 11, tháng dành riêng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Tháng tưởng nhớ những người đã qua đời cũng là dịp để chúng ta nghĩ đến và chuẩn bị cho cái chết của mình. Dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho nhau, xin Chúa thêm sức cho mọi người chúng ta trong thực hành lời Chúa, để ngày người đến chúng ta có thể trình diện trước tòa Chúa như những người khôn ngoan, tay luôn cầm đèn Kitô cháy sáng. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên cả từng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiền nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Sự khôn ngoan sáng tỏ và không bao giờ lu mờ. Những ai yêu mến nó sẽ tìm thấy dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được sự khôn sáng vẹn tuyền, và ai tỉnh thức vì nó sẽ chống được an tâm, vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏa mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần tiếp đón họ. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi thao thức chạy kiếm Ngài, linh hồn tôi khao khát Ngài, thể xác tôi mong đợi Chúa, như đất heo khô khát mong mà không gặp nương.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khát khao Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhiên ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ơn tình của Ngài đang chịu hơn mạng sông, miệng tôi sẽ dương ca ngợi khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khát khao Chúa.
Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn tôi được no thỏa dường như mỹ vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khát khao Chúa.
Trên giường ngủ, khi tôi nhớ Chúa, tôi ngẫm suy về Chúa suốt năm canh. Vì Chúa đã ra tay phụ trợ tôi, để tôi được hoan hỷ nấp trong bóng cánh của Ngài.
Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khát khao Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ. Để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Giê-xu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy. Những người đã chết nhờ Đức Giê-xu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người. Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này. Chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại. Chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Đức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Alleluia. Alleluia. Anh em hãy cân tâm và hãy sống sàng. Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì có người sẽ đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Ma-thi-ô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều ngủ thiếp đi. Nửa đêm có tiếng hô to: kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: e không đủ cho chúng em và các chị ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào dự tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Những người đáp lại, tôi bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, thời nào người ta cũng hay kiêng kỵ nói đến chết chóc. Dù người đời né tránh, cái chết vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Thế giới văn minh phá vỡ nhiều quy luật. Một quy luật bị phá vỡ đó là sinh, lão, bệnh, tử. Chưa sinh ra đã chết. Chưa kịp già cũng chết. Không bệnh gì bỗng dưng chết. Không cần dịch bệnh hoành hành, nhiều người vẫn có thể chết chung từ vài chục đến vài trăm, thậm chí ngàn người. Nhiều người không cùng quốc gia, màu da, không cùng tuổi tác, không cùng sở thích hay tôn giáo, nhưng lại có cùng ngày chết và nguyên do chết, chết vì tai nạn máy bay. Chỗ này, nơi kia vẫn chết cả làng. Đơn giản, vì làng nằm trong khu vực động đất nặng. Người ta hay dùng cụm từ chết sông, chết suối để nói đến cái chết do nước. Nhiều người không cần đi sông lội suối vẫn có thể chết vì nước. Chỉ ở tại nhà, tại làng, trong khu vực tâm bão, mưa to, lũ kéo tới, nước dâng lên, nước cuốn đi, thế là chết. Ngã xuống vì súng đạn là nói đến cái chết hào hùng của các chiến sĩ nơi chiến trường. Ngày nay người ta không cần ra chiến trận, dân lành vẫn có thể chết chung vì súng đạn khủng bố. Trường học, bệnh viện, nhà ga, xe khách, siêu thị không phải chiến trường nhưng bom mìn vẫn nổ và xác người vẫn phơi ra hoang ức. Con người sống trong thế giới văn minh nhưng không là thế giới an toàn. Văn minh cho con người nhiều thứ, nhưng không thứ gì đảm bảo mạng sống. Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay về cái chết không chỉ giá trị cho người Kitô hữu mà còn hết cho mọi người đang sống trong thế giới văn minh đầy rủi ro này. Anh em hãy thức tỉnh, vì không biết ngày nào, giờ nào. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, chúng ta đang sống những ngày đầu tháng 11, tháng dành riêng cầu nguyện cho các đặng linh hồn, tháng tưởng nhớ những người đã qua đời, cũng là dịp để chúng ta nghĩ đến và chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Thế giới này sẽ qua đi, và mọi người sẽ chìm vào giấc ngủ sự chết, đó là điều chắc chắn. Cô khôn ngoan cũng ngủ, cô khờ dại cũng ngủ. Người khôn ngoan cũng chết, người khờ dại cũng chết. Cái chết không trừ một ai, cái chết cào bằng, làm cho mọi người dương thế giống nhau hết thảy. Thế nhưng, thân phận con người khi sống lại, khi tràn rễ tới, khi thiên thần thổi loa, thì lại khác nhau. Có người sẽ được tràn rễ hâm hở rước vào dự tiệc vui nước trời, có người sẽ bị từ chối thẳng thừng. Tôi bảo thật các ngươi, tôi không biết các ngươi là ai, đi cho khuất mặt ta mà vào lửa đời đời. Trong phúc âm, Chúa Giêsu từng nói rằng, không phải cứ ai nói, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là những ai thực hành thánh ý Thiên Chúa. Năm cô khờ dại, có ước mơ giống năm cô khôn ngoan là muốn được vào nước trời. Nhưng năm cô khờ dại lại khác năm cô khôn ngoan là không thực hành thánh ý Thiên Chúa qua việc trung thành cầm đèn cháy sáng trong cuộc đời mình. Nói đúng hơn, các cô có cầm đèn nhưng lại không quan tâm đèn có còn cháy sáng hay không. Cho nên đèn là đèn, còn cô là cô. Nhiều người mang danh Kitô hữu vì đã chịu phép rửa tội, nhưng thực tế có bao nhiêu đức tin và đời sống còn cháy sáng. Thậm chí, Kitô hữu chỉ là cái danh trang trí tôn giáo, còn trong thực tế, Chúa là Chúa, còn tôi là tôi. Nhiều Kitô hữu giống như chiếc đèn không dầu được năm cô khờ dại cầm trên tay để trang trí hơn soi đường. Danh Kitô hữu không phải để trang trí, nhưng để sống và để tuyên xưng. Chúa Giêsu nói rằng, phàm ai tuyên nhận Thầy trước mặt người đời, Thầy cũng sẽ tuyên nhận người ấy trước mặt Cha Thầy đứng ngự trên trời. Muốn vào nước trời mà không sống lời Chúa cũng giống như chiếc đèn không có dầu. Đèn không dầu cũng giống như người nghe lời Chúa xong rồi bỏ. Nên lời Chúa không thắp sáng cho cuộc sống dương thế, và đương nhiên lời ấy sẽ không thể biện hộ cho phần rỗi trong ngày sống lại. Đèn không còn dầu, đèn không sáng. Đèn không sáng, đèn chỉ còn là cái danh hư. Người tín hữu không sống lời Chúa, thì tên gọi Kitô hữu cũng chỉ là cái danh vui tôn giáo để gọi. Tới ngày phán xét, Chúa không nhìn vào cái đèn, mà nhìn vào ánh sáng của nó. Chúa không nhìn vào danh Kitô hữu, danh tu sĩ, linh mục hay giám mục để xét xem, nhưng nhìn vào mức độ cái tâm yêu mến thực hành lời Chúa Kitô dạy mà cho ra thưởng phạt. Năm cô khờ dại có đèn không có dầu, biểu trưng cho những ai cứ tưởng mạng sống mình còn dài, cái chết vẫn còn xa. Thôi thì ta hãy hưởng thụ đời này cho đã, rồi từ từ sống tốt, từ từ lo công đức, từ từ thắp lại đèn tâm linh. Người già hay sống tâm linh, thôi thì cứ về già hãy lo công đức. Ta còn trẻ còn khỏe thế này, còn lắm cái để lo, bao nhiêu cái chờ đợi hưởng thụ phiêu bồng, biết bao nhiêu đam mê yêu thương quán quýt không nỡ chối từ. Nhưng không ngờ Thiên Chúa lại phán, đồ ngốc, nội đêm nay ta đòi lại mạng sống người. Có lẽ cái chết đến quá thình lình, bất chợt như kẻ trộm, nên năm cô khờ dại không kịp trở tay đầu tư công đức. Nên khi ra trước tòa Chúa, năm cô trình diện với đôi bàn tay không, không dầu đèn, không ánh sáng. Tiếc thay, công đức khi ấy không thể vay mượn, càng không thể kêu cầu van lơn, vì thời gian tích lũy công đức đã mãn, giờ đức công bình chính trực của Thiên Chúa được thực hiện. Ai có công liền được thưởng, ai có tội đáng lãnh lấy hình phạt đời đời. Lạy Chúa, xin thêm ơn cho chúng con, để những ngày còn tại thế này, chúng con biết chăm lo dầu đèn công đức bằng việc trung thành thực hành lời Chúa, để ngày người đến, chúng con có thể trình diện trước tòa Chúa như những người khôn ngoan, tay luôn cầm đèn Kitô cháy sáng. Amen. Tôi tin Kinh Môn Thiên Chúa.
Là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh Môn Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, đổi phép Thiên Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chiêu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Điền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Sơn có một phép rửa để tha tội. Tôi chung đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa sẽ đến rước chúng ta về quê trời vào ngày giờ chúng ta không biết trước. Chúng ta quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng và tha thiết cầu nguyện.
Ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho thế giới loài người hôm nay, để mọi người biết tìm kiếm đức khôn ngoan là thần khí Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là cho Đức Thánh Cha Benedicto 16, cho các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, để mọi Kitô hữu mến chuộng và tìm kiếm đức khôn ngoan là thần khí Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho mọi người thuộc cộng đoàn chúng ta, để ai nấy đều biết sống khôn ngoan như năm cô trinh nữ, mang cả đèn và dầu đi đón chàng rể, là con một Thiên Chúa đến với trần gian để kết ước với loài người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Chúng ta hãy hiệp dâng lời cầu cho những người say mê của cải, địa vị, chức quyền, danh vọng hay lạc thú, mà không biết chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến gọi họ ra khỏi cõi đời này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộng rã khúc hoan ca. Chúng ta hiệp dâng lời cầu cho quý vị nghe đài luôn tìm được niềm vui khám phá thánh ý Chúa trong cuộc sống qua những tâm tình được trao gửi, qua sự hiệp thông cùng với giáo hội, xuyên qua con đường truyền thông. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con thường sao lãng việc tỉnh thức, chờ đón Chúa để cứu thoát chúng con. Xin thương giúp chúng con chuẩn bị sẵn sàng luôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con xin dâng lên Ngài những linh hồn lìa đời, mong tìm về quê hương mới.
Đây linh hồn người thân, đây linh hồn bạn bè,
dâng lên Ngài xin hương lắng nghe. Cùng với bánh nếm dịu nho,
con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn đôi tình.
Chúa chưa chấp tội xưa.
Xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời.
Với tấm bánh chén rượu kết tinh từ cuộc đời, con thành tâm dâng nghi lễ.
Đây muôn vàn lời kinh, đây lao nhọc đời mình
dâng lên Ngài xin thương du tình. Cùng với bánh niêm diều nho,
con xin dâng ngàn hy sinh đền thay muôn tội tình.
Nguyện Chúa chưa chấp tội xưa,
xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài cây tre để ta cùng tôn vinh danh Chúa và vô ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đói nhìn lễ vật hội thánh Chúa tiến dần, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tay xoa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự lên chân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chiều trên và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nửa Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cam dỗ,
nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thanh y Chúa. Chúa hàng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài có ngát hương và làm con say mê, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Nhân từ
xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin chu thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ.
Chúa con đến chính trong giữ sạch mọi gian ác,
nhân từ
xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức, gợi ý một vài điểm chính yếu trong phụng vụ lời Chúa, về thái độ sống lời Chúa và mời gọi hành sự theo gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di questa domenica L'Apostolo Paolo ci invita ad accostare il Vangelo non come parola di uomini, ma come veramente quale parola di Dio.
Anh chị em thân mến, từ các bài đọc của Phụng vụ Lời Chúa, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta lắng nghe tin mừng, không phải như lời của người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa. Thư thứ nhất Tessalonica, chương 2, câu 13. Trong thế giới hôm nay, chúng ta có thể đón nhận trong đức tin những cảnh báo của Chúa Giêsu gợi lên trong tâm cảm để hành xử như Ngài. Đoạn tin mừng chúng ta vừa đọc thuật lại việc Chúa Giêsu khiển trách các luật sĩ và người Pha-ri-siêu là những người có vai trò giáo huấn trong cộng đoàn, rằng họ đã sống hoàn toàn trái ngược với những gì họ giảng dạy. Chúa Giêsu nhấn mạnh đó là những người nói mà không làm. Thậm chí họ bỏ những gánh nặng mà đặt lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Phúc âm Thánh Matthew chương 23, câu 3 và câu 4. Giáo huấn đã được đón nhận, nhưng có nguy cơ bị phủ nhận bởi một lối sống đi ngược lại giáo huấn ấy. Vì vậy, Chúa Giêsu nói, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Phúc âm Thánh Matthew chương 23, câu 3. Thái độ sống của Chúa Giêsu thì hoàn toàn trái ngược với thái độ sống của các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Trước tiên, Ngài đã sống với răn yêu thương, rồi mới dạy người ta sống như vậy. Ngài có thể nói, ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chính là bởi vì Ngài giúp chúng ta và cùng chúng ta mang lấy ách của mình. Về gánh nặng của quyền lực, Thánh Bonaventura chỉ ra ai là người thầy đích thực khi Ngài khẳng định rằng không ai có thể giảng dạy, hành động hay đạt tới sự thật nếu không phải là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu ngự trên tòa như ông Môi-se, người đã loan truyền giao ước cho các dân tộc. Và chỉ có Chúa Giêsu là vị thầy duy nhất đích thực của chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi bước đi theo con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Người đã bày tỏ chân lý trong lời dạy của mình nhờ qua lòng trung thành với thánh ý Chúa Cha, nhờ qua chính quà tặng là bản thân người. Chúa Giêsu cũng lên án cả ham danh vọng và hành xử cốt để cho thiên hạ thấy. Như thế, họ chỉ nhắm đến sự chú ý của người ta và đặt để công việc của mình trên những giá trị phù du. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến thế gian như người tôi tớ, đã hạ mình xuống và hiến mình trọn vẹn trên thập giá. Đó là bài học hùng hồn về khiêm tốn và yêu thương. Từ mẫu gương của người, vọt lên lời mời gọi của sự sống như sau. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Phúc âm từ Thánh Matthew, chương 23, câu 11. Với sự chuyển cầu của mẹ rất thánh Maria, chúng ta cùng cầu xin cách đặc biệt cho các cộng đoàn tín hữu được mời gọi để thi hành sứ vụ giáo huấn, để họ luôn luôn làm chứng bằng hành động, làm chứng chân lý mà họ loan báo. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Ia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nuntiante, Christi, Filii tua incarnazione, coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui mi feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự liên đới đặc biệt với người dân Thái Lan ở những vùng bị ngập lụt. Đồng thời tại một số vùng ở Italia, người dân cũng đang lâm vào cảnh tương tự. Đức Thánh Cha nói, Ngài không quên họ trong lời cầu nguyện của Ngài.
Cari fratelli e sorelle, vorrei esprimere la mia vicinanza alle popoli della Thailandia colpiti da grave inondazione.
Với khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng về mẹ Maria với lòng tin tưởng. Và nơi mẹ, chúng ta học biết Chúa Giêsu, con của mẹ, để bước theo sát vết chân của Ngài. Đức Thánh Cha nguyện chúc từng người, đặc biệt những ai đang phải chịu đau khổ và thử thách, cảm nghiệm được tình mẫu tử dịu dàng và sự che chở của mẹ Thiên Chúa. Với khách hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nêu lên sự cấp bách trong tin mừng về việc kết hợp giữa sự khiêm tốn và phục vụ bác ái đối với anh chị em đồng loại trong thế giới hôm nay. Quả vậy, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu luôn bắt chước mẫu gương phục vụ của Chúa Giêsu và coi đó như khuôn mẫu hoàn hảo nhất. Cuối cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người được vui hưởng một ngày Chúa Nhật an lành.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie. Buona domenica.
Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi phụng vụ lời Chúa để cầu nguyện cho Ngài các tôn giáo suy tư và cầu nguyện cho hòa bình, được cử hành tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục vào sáng thứ Tư 26 tháng 10. Được biết, thứ Tư 26 tháng 10 là ngày giáo phận Roma cầu nguyện cho Ngài các tôn giáo suy tư cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới tại ICC. Nhân kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập ngày này lần đầu tiên. Vì trời Roma mưa lớn, nên buổi cử hành phụng vụ lời Chúa đã được dời vào Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục và trong đền thờ Thánh Phêrô, thay vì tại quảng trường như đã dự tính trước. Mở đầu, Đức Hồng Y Agostino Vanzini đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha và nói lên lý do của buổi cử hành phụng vụ lời Chúa, trích lời Đức Thánh Cha viết trong thông điệp Bác ái trong chân lý. Đức Hồng Y nói, chân lý là lời tạo dựng đối thoại, và như thế tạo dựng sự hiệp thông và truyền thông. Trong thời buổi nghiêm trọng này của lịch sử các dân tộc, hiểu biết chân lý về Thiên Chúa là điều thiết yếu. Ngõ hầu danh của người không bao giờ bị lạm dụng để biện minh cho chiến tranh và bạo lực. Trái lại là suối nguồn giúp các dân tộc thừa nhận và tôn trọng nhau trong việc tìm kiếm nền tảng chung nhân danh lý trí và công lý. Giảng sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã quảng diện ý nghĩa các bài đọc và mời gọi mọi người cùng Ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới, biến từng người trở thành dụng cụ hòa bình trong một thế giới bị xâu xé vì hận thù, chia rẽ, ích kỷ và chiến tranh. Đặc biệt, xin Chúa cho cuộc gặp gỡ tại Assisi củng cố sự đối thoại giữa các tín hữu của nhiều tôn giáo khác nhau, và trao ban ánh sáng chiếu soi trí tuệ và con tim của mọi người, để hận thù nhường chỗ cho tha thứ, chia rẽ nhường chỗ cho hòa giải, thù hận nhường chỗ cho tình yêu thương, bạo lực nhường chỗ cho sự hiền diệu và hòa bình ngự trị trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.